Cụ nghỉ ngơi một lúc rồi giơ một ngón tay lên, ra lệnh cho tất cả. Bí mật, nghe ra chưa? Nhất là gia nhân đầy tớ, cấm kỵ cho chúng biết được. Chí kỳ bao giờ đi lĩnh tiền về xong đâu đấy thì thôi. Không ngờ mà, cụ phán bà vào lúc này lại có cái thông minh rất đàn ông. Có lẽ chỉ vì cụ thích phản đối cụ ông mà thôi. Việc gì phải lĩnh tiền về? 10 vạn bạc thì phải gửi nhà băng, chứ tủ ở đâu mà đựng? Cụ phán ông biểu môi, có 10 vạn bạc mà lại sợ không có tủ mà đựng? Nhưng mà để tiền ở nhà làm gì? Để gọi cướp nó đến nó giết à? Sao mà ông xuẩn đến thế? Phúc xua tay, thôi hãy cãi nhau ít chứ, bí mật gì mà lại có thứ bí mật ầm ĩ thế nữa. Để tôi lên lấy vé cho cả nhà xem đây. Phúc lên gác lấy vé, và lúc xuống thang anh vô ý để cho một chiếc guốc lăn xuống các bậc gỗ kêu lạch cạch. Cả ba người ở dưới cùng vội thất thanh, chết nổi, có hề gì không? Anh nhớ ngay mấy hôm trước ngã tưởng gãy chân mà chẳng thấy ai hỏi han gì cả. Bây giờ anh cười thầm. Rồi bố anh, vợ anh đều nhìn vào vé số, lại nhìn vào danh sách trên báo. Cả bà mẹ tuy chẳng biết một chữ nào cũng châu đầu vào len lách xem. Rồi ông cụ nói khẽ một cách hơi to rằng phải đóng cửa hàng ngay mới được. Thấy không ai nói gì, cụ thêm, và có lẽ nên thuê lính cảnh sát canh nhà cho nữa. Ý kiến bị ba người trong gia đình cho là quá đáng, vì mỗi người lần lượt phê bình như thế này. Thưa thầy, con tưởng chẳng nên để lộ quá đến thế. Ông này nông nổi lắm mà lại tưởng mình khôn. Thuê đội xếp gác nhà quá đáng, thiên hạ cười cho. Cụ phán ông gân cổ lên hăng hái thuyết lý. Tôi nhất định thế đấy, ai không nghe cũng mặc. Tôi chỉ cần nghĩ đến cái tính mệnh con tôi mà thôi. Còn nông nổi hay thiên hạ đàm tiếu gì, âu là tôi cũng xin vâng. Chứ tại gì mà sao lại sợ lộ quá? Thà lộ hẳn cho ai cũng biết, chả hơn kín, mà chưa chắc kín hẳn mà lại nguy hiểm. Vả lại, giấu mãi sao được thiên hạ. Sau một hồi nghĩ ngợi, Phúc cũng gật gù. Thầy nói có lẽ phải đó. Việc giữ cái vé số ấy cho đến lúc lĩnh được tiền hoặc là chuyển tiền sang nhà băng lại hệ trọng hơn cả việc giữ tiền nữa. Nếu mình muốn đem tiền về nhà, có phải thế không? Nhất là việc làm cho từ thiên hạ đến nhà nước công nhận rằng mình trúng số lại hệ trọng hơn, vì về sau khi ai cũng biết rõ cái tin ấy rồi thì chẳng có sự gì phải lo lắm. Sung sướng như một nịnh thần được bảo chúa nghe theo một ý kiến, cụ phán ông chẳng kịp kiềm cương được sự lễ phép, nó tốc hành ra ngôn ngữ. Vậy tôi nói thế là chí lý lắm, vậy xin cậu để cho tôi được toàn quyền đi làm ngay mọi việc cần làm nhé. Phải lắm, thế hay thầy đi đi cho con. Dạ vâng. Thầy đi báo ngay sở cẩm hàng trống. Nhịa. Xong rồi thì là thầy đi báo tin luôn cho nhà báo Đông Phương nữa. Nhịa. Phải đấy, cứ việc cho cả bàn dân thiên hạ biết luôn ngay đi. Vợ Phúc khẽ thưa. Thưa cậu, cho phép tôi hỏi, như thế thì có nguy hiểm gì chăng? Bà mẹ chồng cũng can đảm tán thành nàng dâu. Mợ hai lo xa thế kệ cũng có lý đấy chứ. Phúc đáp. Không, chính ra thế tốt, tránh được nhiều điều nguy hiểm. Cụ phán ông vừa chích khăn mặc áo, vừa gọi to. Thằng nhỏ đâu? Vú già đâu? Chúng bay ra đây. Khi đầy tớ từ trong bếp chạy ra, cụ truyền. Lên cửa, đóng cửa hàng ngay bây giờ. Trước bốn mắt dương to vì không hiểu, cụ cắt nghĩa một cách hách dịch. Sắp có quan tay lại ngay đây chơi bây giờ, chúng mày hiểu chưa? Đóng cửa xong chúng mày phải ngồi ngoài hàng, cấm không được chui vào bếp, mà cũng cấm lẻn ra phố nhảy láo, nghe chưa? Hai đứa đầy tớ sợ hãi đi ra, và vô cớ cũng bị cụ chủ nhà lườm theo, chứ chi chúng đã bị tình nghi có thể là nội công cho quân trộm cướp. Cụ phán lại khẽ dặn cả nhà, phải để ý lắm lắm tới chúng mới được. Nếu thấy có mặt kẻ lạ lảng vảng bên ngoài hay nhắm nháy gì thì phải bảo tôi ngay để điệu chúng đi xăng tan. Chú thích: xăng tan, nhà pha hỏa lò ngày nay, thời ấy gọi theo tiếng Pháp prison central, nghĩa là nhà tù trung ương. Sau đọc chữ central thành xăng tan. Hết chú thích. Không ai kịp nghĩ chín chắn hơn nữa. Chỉ tán thành sự đề phòng ghê gớm ấy bằng gật đầu và im lặng. Phúc sau khi ngẫm nghĩ một điều khác, bèn bảo bố. Thầy hãy chờ vài phút để tôi viết thơ, rồi thầy đem đến nhà báo cho long trọng. Dạ, vâng. Thế còn đến sở cẩm, thì thầy báo tin và xin thuê cảnh binh bằng nói miệng thôi. Dạ, vâng. Ngoài ấy tôi quen, ông Chánh Cẩm là sếp cũ. Cụ Phán Bà hỏi chi ly ra để mong khỏi phải sợ đổi sếp. Nhưng có được không? Viện lý gì để thuê gác được? Cụ ông tức khắc cự ngay lại. Sao mà bà lẩn thẩn thế? Sổ số là do nhà nước mở ra, mình trúng số tức là có bổn phận báo tin cho nhà nước biết chứ gì nữa. Nhà nước có thể đến gác nhà mình, một là bảo hộ tính mệnh và tài sản lương dân, hai là để trị an chứ sao? Theo ý tôi ấy à? Chính mình không xin, quan Chánh Cẩm cũng phải cho lính đến gác nữa, và chắc là sẽ như thế, nếu không người ta tự xưng là chính phủ bảo hộ để làm gì? Không tức vì bị cự nữ nữa, cụ Phán Bà phải im, yên tâm về chỗ, không phải sợ đổi sếp. Vừa lúc ấy, Phúc cũng đã thảo xong mấy dòng để gửi cho Nhật báo Đông Phương. Anh đọc lẩm nhẩm lại lần nữa. Kính gửi ông chủ báo, tôi Nguyễn Văn Phúc, người vẫn gửi bài giúp cho quý báo, chắc ngài nhớ lắm, vì tôi vừa được ngài chửi cho một trận cách đây không lâu. Đó là một lối khuyến khích và trả ơn khá lịch sự. Nay xin báo tin để ngài biết rằng, về kỳ sổ số này, vé trúng độc đắc 10 vạn, mai sau tôi được hưởng. Vậy xin thông tin ngài biết, vì tôi cho rằng sự này cũng có thể hữu ích cho ngài về việc quý báo thông tin cho quốc dân. Nhân tiện tôi muốn rằng ngài cho đem biên lai đến thu tiền. Hạng báo ngài gửi biếu không, tôi không muốn nhận. Nay kính thư, Nguyễn Văn Phúc. Đấy, thầy đưa cho chúng nó, nghĩa là vứt vào mặt cái thằng nào là thằng chủ nhiệm ấy. Tuy ngạc nhiên lắm đấy, người bố cũng chỉ gật đầu. Dìa, thế cậu có dặn gì luôn thể nữa không? Phúc nghĩ không thấy còn gì đáng ra lệnh nữa. Và anh thấy rằng đã đến lúc trị tội người bố không xứng đáng ấy. Người bố mà xưa kia anh oán và không dám khinh cũng như không thèm oán nữa. Trông thấy cái thái độ khúm núm ấy, anh lộn ruột, khó chịu cực điểm. Có thể vì vậy mà cư xử như với người ngoài. Thưa thầy, thầy đi ngay. Và con xin dặn một lần đầu nhưng mà cả lần cuối rằng từ hôm nay trở đi thì phải ăn ở thế nào cho bố ra bố, con ra con. Chứ cái lối dạ dạ vân vân ấy là không thể chịu được. Chẳng ngờ vì sợ hãi quá, ông bố lại gật đầu. Dìa. Rồi cụ hấp tấp đi, cố làm ra vất vả, kính cẩn. Và có lẽ ước thầm giải tội lập công với con bằng dáng điệu ấy. Trong nhà lúc ấy còn lại 5 người. Hai người chủ thỉnh thoảng đưa mắt ra dò xét ý tứ hai đứa đầy tớ. Và hai đứa đầy tớ thì thỉnh thoảng, vì chúng chưa hiểu gì cả, cũng lấm lét nhìn trộm chủ. Thành thử càng có vẻ gian và càng làm cho chủ phải mỗi phút một nghi chúng thêm. Trong lúc ấy, Phúc trầm ngâm xếp đặt trong trí cái việc hệ trọng là việc đi lĩnh tiền. Chỉ vì anh không hiểu rằng có gửi tiền được ngay ở kho bạc không, hay phải lấy ra rồi đem sang nhà băng gửi sao, hay có thể chỉ nói với sở kho bạc chuyển hộ, chứ mình không phải lĩnh ra để rồi đem gửi sao mới được. Thật thế, anh biết sao được mà lại không bối rối. Trong cả bàn dân thiên hạ, có ai lại thạo được cái việc đi lĩnh tiền trúng số độc đắc đâu. Vì vậy, anh chẳng thẹn cho cái kém thông minh của anh chút nào cả. Còn bà mẹ và cô vợ thì lúc ấy khoanh tay ngồi yên. Chắc hai người lúc ấy cũng chưa được nghĩ tới cái sung sướng hưởng lấy cái phú quý, nó thình lình mới đến. Vì trên hai cái mặt, đôi bộ lông mày còn nhìn lại để trợ lực cho những nét mặt lo sợ. Có lẽ cả hai đều đương hối hận về thái độ xưa kia của mình đối với Phúc, đứa con ăn hại, thằng chồng gàn. Bây giờ thì cái lỗi nhỏ ấy trong óc hai người đã trở nên những tội mạng thượng. Nhất là sau khi thấy cụ Phán Ông bị mắng, người mẹ, người vợ càng hiểu rõ rằng từ nay ắt phải rất thận trọng trong sự thay đổi thái độ. Phải làm thế nào cho cái khinh bỉ ngày trước với cái quý trọng bây giờ có được một cái cầu nó nối liền một cách kín đáo. Cũng như màu xám là cần cho sự dịu dàng của việc dung hợp trắng và đen, ấy thế mới khó. Vì nhớ ra thì có thể chỉ sai một ly mà đi một dặm. Quý trọng, ừ thì quý trọng, nhưng phải ra sao cho khỏi mang tiếng nịnh thần. Vừa phải thôi ư, thì làm thế nào cho khỏi bị buộc là vẫn khinh nhờn như trước. Đó là sự đàn bà gánh vác khó lắm thầy. Đến đây cô Đức đi chơi đâu về, thấy nhà đóng cửa hàng xóm thế. Cô giật mình, cái mặt trắc phấn bự ra mà ta cũng có thể biết rằng nó đã tái xanh đấy. Thấy mẹ, anh chị đều ngồi với nhau, sự ấy quả thật xưa nay cô chưa từng thấy. Cô sợ hãi hỏi đầy tớ, Chết nổi, có sự gì xảy ra thế, nhỏ, u già? Thằng nhỏ khẽ đáp, dạ, con thấy cụ ông bảo sắp có các quan Tây đến đây, và có lẽ ông đi gọi đội xếp đăng báo đấy ạ. À. Cái gì? Chết, cái gì thế? Con cũng vẫn không biết. Cô Đức chạy sọc vào thất thanh hỏi, trời ơi, đẻ ơi, anh ơi, có tai họa gì thế này? Bà mẹ giãy nảy lên, xua tay, xỉa xói. Phỉ thui, vả vào mồm ấy, làm gì mà ngậu lên thế? Chợt nghĩ ra rằng, mình đã là vợ một người vừa trúng số 10 vạn, thì đó là một dịp rất tốt để ra oai. Báo thù cô em chồng đã có với mình nhiều điều xích mích mà xưa kia mình vẫn phải chịu lép vế. Vợ Phúc công cớn. Rõ cái cô này mới đoán, chỉ ăn càng nói rỡ. Phúc cười, lấy tay vẫy em bông lơn. Em gái quý của anh ơi, vào đây không có gì đâu. Em không trông thấy thầy đâu, lại thấy đóng cửa hàng sớm thế, em sợ quá đi mất. Ừ, thế là ngoan, có hiếu đấy. Nhưng mà, ngồi xuống đây đã, có tin này vui lắm. Bà mẹ xua tay, nói khẽ khẽ chứ. Phúc nói thầm vào tay em. Đây này, nếu có cái gì đáng gọi là tai họa, thì ấy là việc anh trúng số độc đắc đấy. Không còn sự vui vẻ nào của nhân loại mà lại hiện ra trên mặt cô Đức một cách đầy đủ như thế nữa. Cái nhan sắc của cô bình nhật là phải chăng, thế mà vì sự mừng rỡ trong lòng. Lúc ấy trông cô đẹp hẳn, lộng lẫy như một cái động thạch nhũ mà lại bỗng được có ánh sáng hội chợ chiếu tưng bừng. Tuy vậy cô cũng hỏi mẹ, thực thế à hở đẻ? Út cười và xua tay, à thôi, nói dối đấy. Thật hay là trúng số độ 10 vạn đồng xu đấy? Bà mẹ gắt, thôi đừng hỏi nữa. Trời ơi, thế thì kẽn quá đi mất. Chú thích, kẽn là tiếng lóng do gọi tắt chữ American, đọc là American, chỉ cái thuộc về người Mỹ, nước Mỹ. Đây muốn nói là giàu như nước Mỹ, sang như Mỹ. Hết chú thích. Rồi quay lại với Phúc, cô cười ngây thơ và điểm xuyết cái vui ấy bằng cách khẽ thụi vào vai người anh mà cô vẫn lần khân xưa nay. Muốn trêu em, Phúc nghiêm mặt, đừng láo. Cô em trước thì còn ngạc nhiên, sau thì sợ, sợ quá đi mất. Phúc trêu già hơn nữa. Tao vẫn nhớ cái đứa nào vốn hỗn láo với tao, khinh tao, coi tao gần bằng con chó vì tao gàn dở, ăn hại, vô nghề nghiệp. Nói thế xong Phúc hả hê lắm, vì lời lẽ ấy, trước là đùa mà sau là thật, duy có khác là đoạn sau nói với em, nhưng mà là để cho mẹ nghe. Thành thử, nhưng thế mà anh nhớ đến chuyện cũ, và vì vậy mặt anh nghiêm nghị thật chứ không còn là giả vờ nữa. Và sự ấy đẻ ra một cái bất ngờ là cô Đức bỗng có cặp thu ba lóng lánh vì nước mắt rơm rớm chảy quanh. Thương tình, Phúc khẽ vỗ vai em thân yêu. Thôi nín đi, ấy là anh nói đùa đấy. Nín đi chóng ngoan, anh yêu chứ anh thù làm gì, thù ai mà làm gì. Nói xong, Phúc đưa mắt nhìn trộm mẹ và vợ và biết rằng lời lẽ ấy mà té ra là một giải thoát phúc đức cho hai tấm linh hồn băn khoăn, đau khổ. Tha cho người ấy được trút bỏ từ trên vai xuống hàng nghìn tấn trọng lực hối hận. Mẹ anh và vợ anh, cả hai vừa khẽ thở dài, mặt mũi đã bắt đầu tươi lên. Cô Đức khẩn khoản khẽ nói rất đứng đắn. Anh, em lại anh, em biết em có lỗi với anh nhiều lắm. Anh thương hại mà tha thứ cho. Được rồi, đã bảo là nói đùa mà. Phúc khoan khoái nghĩ ngợi mãi. Thật là kim tiền quả có thế lực vạn năng. Thật là miệng anh có gan có thép. Thì mới chiều hôm qua chứ đâu. Hai tiếng đừng láo mà xưa kia anh đem ra mắng cô em hỗn. Trong một phút giận thật là giận, đã bị cô em nhắc lại để chế giễu, làm anh khó chịu đau đớn, trong khi cô em lại được một lúc mua vui không tốn tiền. Vì Đức đã đặt tên cho Phúc là cái anh đừng láo. Bây giờ chỉ đùa mà nhắc lại, Phúc đã làm cho cái người được cười thú nhất phải lo sợ, khổ sở, kinh hoàng hơn cả anh khi xưa. Đến cả câu, anh thù em làm gì, thù ai làm gì thì thường lắm. Có phải thế không? Vậy mà cũng đủ cho mẹ anh, vợ anh quan tâm, đặc biệt, khỏi phải lo lắng, được hưởng hạnh phúc. Anh nhớ ngay đến một ý kiến ngông nghênh lúc chị mới mơ mộng trúng số. Vào bữa đi hát che tàn, để mà cười một tiếng thì hàng vạn người được sung sướng, cau mặt một cái thì phải có đứa tự tử. Thì anh lại thấy, nó đã thực hiện rành rành, và từ đấy mới lại định sẽ ghi chép cái giá trị lời nói của anh, gọi là để rồi khảo cứu sự đời cho vui. Gớm thật, ấy là anh chưa lĩnh 10 vạn vào tay, chưa được cho thế nhân mục kích một việc tiêu tiền nào của mình, chưa sinh phúc hoặc gây họa cho ai đó. Nhưng cô Đức muốn hưởng ngay một cách rất trẻ con vào cái số tiền 10 vạn ấy tức khắc. Cô nũng nịu: "Anh ơi, thế anh phát tài thế mà anh không cho ăn nem đi ư? Bảo nó đi mua về nhé, có phải không chị?" Phúc thờ ơ đáp sau cái cười rộ: "Ừ thì anh cho em ăn nem chứ sao. Tuy là hiện bây giờ, lúc này anh hãy còn nghèo, rất nghèo, và mai kia mới thật là giàu." Ngay lập tức, bà mẹ cởi hầu bao lấy ra một đồng bạc. Số tiền đối với bà thì có giá trị rất lớn, vì ngoài những sự chi tiêu thiết dụng thì phải có người họ hàng nào chết, bà mới chịu dễ dàng đưa ra để phúng, nghĩa là tiêu mà không gắt mắng đầy tớ. "Này thì đây, để cho ông anh nuông cô em gái quý." Bà mẹ dễ dãi, vui vẻ nói thế, ghi có vợ Phúc là lãnh đạm, không cau mặt là giỏi. Vì chị ta bắt đầu thấy ở Đức cái khởi điểm của sự cầu lợi, bòn rút, có thể nguy hiểm cho số tiền kết xù kia. Đức vô lấy tờ giấy bạc, gần nhảy lên mà gọi: "U gia, vào lấy tráp liễn cốc đi mua nem, mau lên. Một chục nem chua, một chục chả nhân cua bể nhé. Lấy nhiều rau nhiều giấm vào, mau y như hôm nào ông Phán về ấy." Nghe nhắc đến anh, Phúc kém vui. Anh nghĩ thầm: "À, tí nữa ta quên nó, cái thằng anh khốn nạn ấy. Được rồi, rồi mà xem. Ai thì ta không thèm thù hằn, chứ cái mã ấy có lẽ không thù cũng không xong đâu. Được lắm, ta phải trị tội cái đầu óc khốn nạn, cái bụng dạ tiểu nhân, cái tư cách bất hiếu chi tử ấy mới được." Bỗng thấy có tiếng máy xe hơi nổ ngoài đường. Một tiếng hãm két một cái, rồi ba người mặc quần áo tay chững chạc ngấp nghé vào nhà. Sau khi một anh đưa cho đứa ở một vật gì đó, thằng nhỏ đem vào một cái danh thiếp. Thì ra đó là ông chủ nhiệm Trần Học Hải của Nhật báo Đông Phương. Phúc bảo: "Mày mời các ông ấy vào." Thấy vậy mẹ vợ em đã đứng cả lên. Phúc xua tay: "Được, không hề gì, để cứ ngồi, bọn nhà báo mà tôi quen lắm đấy mà." Vào đến nơi, Trần Học Hải nói hết sức kiểu cách: "Thưa ngài, tôi xin lỗi ngài đến phiền ngài thế này và rất cảm tạ ngài vì được ngài tiếp." Nhận được thư của ngài, chúng tôi vội vàng đến ngay. Chẳng nói thì ngài cũng hiểu ngay, vì phận sự thông tin phải chụp ảnh và xin phỏng vấn một bài nữa. Ông ta quay lại, giang tay về hai người đứng sau. "Dạ, đây là ông Bất Tuyệt, đặc phái viên bản báo, và đây người thợ ảnh." Phúc đứng thẳng lên bắt tay, cũng không mời họ ngồi vào ghế salon. Anh hất hàm cho đứa ở: "Mày kéo ghế mời các ông ngồi." Chờ cho họ ăn vị, Phúc mỉm cười hỏi ông chủ báo: "Hân hạnh lắm, thật là rồng đến nhà tôm, vì rằng nếu để lấy tin phỏng vấn hay chụp ảnh thì hai ông đến cũng đủ rồi, vậy mà chính quý báo chủ nhiệm cũng thân chinh đến thì tôi còn biết lấy gì mà đáp lại cái thịnh tình ấy." Trần Học Hải vốn đã mang sẵn vào cả sự ngượng nghịu vì cái thư quỵt tiền tháng trước, lúc ấy cũng chỉ tỏ vẻ ngượng thêm có một tí tẹo nữa thôi, và gượng cười kính cẩn đáp: "Dạ, đó là bổn phận chúng tôi mà thôi à, vì tin này là hệ trọng lắm lắm." Thấy người nhà mình ai cũng sợ hãi gì đó, Phúc vội cứu chữa: "Nhân tiện thì tôi cũng xin giới thiệu với các ngài, đây là mẹ tôi, đây là vợ tôi và em gái tôi." "Mẹ cứ ngồi đây, em nữa, cứ tự nhiên, vì ít khi được cái may tiếp kiến các nhà báo, thì bây giờ nên để ý mà học lấy cái tài ăn nói của các nhà ngôn luận." Trần Học Hải vội nói ngay: "Dạ, thế thì may cho chúng tôi lắm, bẩm xin cụ và các bà cho chúng tôi chụp ảnh đăng báo nhân thể ạ." "Vâng, nếu có cần cho sự thông tin." "Dạ bẩm cần lắm ạ, để chúng tôi xin chụp riêng ngài một cái, rồi lại chụp cái nữa trong có ngài ngồi với người nhà, một cái tin, một bài phỏng vấn." Ông đặc phái viên Bất Tuyệt hấp tấp cũng nói: "Bẩm về cái tin này, ngài đã nói cho các báo hàng ngày cũng biết cả rồi hay chưa?" "Tôi mới kịp báo cho Đông Phương thôi." Bất Tuyệt yêu cầu một cách chẳng khôn khéo mấy: "Dạ như vậy thì xin ngài chớ cho biết vội, và nếu vậy thì là ngài giúp ích cho chúng tôi nhiều lắm." Phúc ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Bất Tuyệt cũng thật thà đáp: "Vì rằng như thế thì ngày mai chỉ có Đông Phương Nhật báo chúng tôi là thông cái tin này trước nhất cho quốc dân. Ông chủ nhiệm lườm người phái viên trẻ tuổi và ngu ngốc ấy và vội vàng cứu chữa bằng một cách cắt nghĩa. Cái đó cũng tiện cả cho ngài, vì đồng thời họ biết cả một lúc thì họ sẽ xô nhau tới đây lấy tin chụp ảnh, phỏng vấn, ngài sẽ bị phiền nhiễu. Vậy mai ngài hãy cho tất cả nhật báo khác biết tin là hơn. Vâng, thế cũng được. Xin ngài ngồi ngay ngắn cho để chụp ảnh. Vợ Phúc bảo, cậu nên đội cái khăn vào cho đứng đắn. Cô Đức cũng vui vẻ dặn, anh nên cười cho cái ảnh nó tươi nhé. Nói rồi, cô chạy vào phía trong lấy gương, phấn, son, tô điểm lại cái mặt, sửa soạn chụp ảnh và làm cho người chị dâu cũng phải chạy vào bắt chước em. Hai chị em trang điểm cho nhau, cười rút ra rút rít, làm cho bà mẹ ngồi ngượng cả mặt. Cho tôi tí phấn nữa, mặt tôi trông như mặt bị trời đánh. Ấy ấy, chị giữ hộ em chỗ độn khăn này. Ngồi trước máy ảnh, Phúc điềm nhiên chỉ cứ để nguyên cái áo trắng dài thôi. Khăn anh cũng chẳng buồn đội. Anh như nghĩ đến cái tên cậu áo trắng dài mà bọn ma cà bông đặt cho anh. Trước anh ghét cái tên ấy lắm, bây giờ anh lại lấy nó làm thích nữa. Anh biết rằng lúc ấy anh ngồi tuy là trước một cái máy ảnh nhỏ thật đấy, nhưng mà chính là ngồi cho hàng vạn, hàng triệu người trong thiên hạ họ xem cái bộ mặt mày ngang mũi dọc của anh ra sao. Anh nghĩ thầm thế này, đừng coi thường cái thằng lạc đạo vong bần chỉ mặc có cái áo trắng dài ấy, thế mà nó là người giàu bạc vạn đấy. Chú thích: lạc đạo vong bần, vui lẽ trời không nghĩ đến cái nghèo. Hết chú thích. Cho nên lúc người thợ ảnh kêu xin ông đừng động đậy nữa, thì chẳng những đã không cười như cô em dặn bảo, anh lại hơi cau mày lại một chút, hơi vênh mặt lên một tí nữa, ý chừng muốn nói vào mặt cái thiên hạ sẽ cúi đầu nhìn anh trên tờ báo rằng chúng mày nên bắt đầu liệu hồn đi thì vừa, nếu chúng mày xưa kia đã trót khinh thường ông. Mùi thuốc magnesium bén lửa cháy bùng một cái, làm cho cả căn nhà sáng loà một ánh sáng điện quang. Nó tắt ngay và để lại một ít khói xanh. Bà mẹ giật mình ngơ ngác, vợ và em Phúc cũng chạy ra hỏi, cái gì thế nhỉ, cháy điện chỗ nào đấy à? Phúc hổ thẹn mắng ác đi, nhà quê thế, người ta đốt thuốc chụp ảnh mà cũng không biết nữa. Trần Học Hải lại giục, nào còn hai bà nữa, thế hai bà xong chưa? Giữa lúc ấy U già bưng nem về, người đệ tớ ngu ngốc này toan để sành sệt ngay ra cái bàn đấy và mở luôn cái nắp liễn mùi thơm ngon đưa ra ngào ngạt. Phúc gắt, đem vào trong kia đi, sao mà vô ý thế? Anh đã lại thấy hình như bọn nhà báo có thể đoán biết rằng vì anh trúng số mà nhà anh mới dám mua nem ăn nữa, và nếu thế thật thì xấu hổ quá đi mất. Tức khắc anh lại chữa ngay, đã có máu đau bụng tối nào cũng ngốn mãi dám có phèn thì cũng bỏ đời, thôi ngồi xuống đi. Anh phải giục vợ và em ngồi chụp ảnh là vì sợ hai người này nhỡ ra cãi lại việc chỉ trích của anh. Nó tuy là bịa đặt nhưng nó chỉ có danh giá thêm mà thôi. Cố nhiên chị Phúc, cô Đức đã bày lại bàn ghế lọ hoa một cách hí hửng láo táo. Chụp ảnh đăng báo phải biết đó là một thứ danh giá ghê gớm kia mà, kể trong đám phụ nữ chỉ có hai người được hưởng mà thôi. Còn như chụp ảnh đăng báo vì đi ngắm hoa trong các cuộc chợ phi thì cái ấy xoàn lắm nhé. Vợ và em gái một ông trúng số 10 vạn, hỏi còn có kẻ nào dám nhìn mà biểu mồm. Khi chụp xong cái ảnh thứ hai, ông chủ nhiệm Đông Phương Nhật Báo đưa mắt cho đặc phái viên Bất Tuyệt liền láo táo hỏi, thưa ngài, thế thì ngài dùng số tiền ấy làm gì? Phúc ngạc nhiên hỏi lại, sao ông lại hỏi lẩn thẩn thế nhỉ? Ông chủ nhiệm vội đỡ lời cho phái viên, à, vì đó chính là phỏng vấn đấy ạ. Chúng tôi cần phải biết số tiền ngài định bỏ vào những việc xã hội, những việc từ thiện là bao nhiêu. Còn như về nhân phẩm, học thức, chí hướng thì không cần hỏi nữa. Những bài báo của ngài đủ giới thiệu ngài với quốc dân nhiều lắm. Phúc giật mình, anh đã bắt đầu hối hận về những bài báo dại dột của anh viết trong lúc đáng gọi là nhàn cư vi bất thiện mà thôi. Anh bèn đứng lên dõng dạc, thôi tôi xin lỗi các ngài nhé, để mai kia các ngài quay lại phỏng vấn cũng chưa muộn gì. Tôi chưa có một ý kiến nào cả, không thể đáp được. Ba người kia thở dài nhìn nhau, nhưng không dám nài ép gì nữa, đưa mắt ra hiệu cho nhau cùng cáo lui. Phúc tiễn họ ra đến tận cửa và nói dọa cho họ sợ. có lẽ tôi sẽ dùng cả số tiền 10 vạn ấy để làm cái việc bồi bổ và truyền bá quốc văn, nghĩa là lập nhà in và mở báo. Lúc quay vào, tức cảnh sinh tình, anh nghiêu ngao ngâm một đoạn trong cái bài Thế Tục Phú của Trần Văn Nghĩa đời xưa. Khi đặt thế thì đất nặng nên bục, nghe hơi khá thì xăm xăm chen gót tới, đến ngỡ đằng ruồi. Nhỡ sa cơ thì rồng cũng như dung, xem chiều hèn thì thênh thênh vẫy tay ra, nhạt như nước ốc. Chẳng biết ăn cây nào rào cây ấy, thấy bở thì đào, chẳng biết được lòng ta xót lòng người, cứ mềm thì đục. Khó giữa chợ nào ai thèm hỏi, chẳng mua thù bán giận cũng thờ ơ, giàu trên non lắm kẻ đi tìm, không ép giàu này thương mà xạo sụp. Cánh cửa bị đẩy toang ra, Phúc nhìn ra, thấy ông bố đã về, có hai người lính cảnh sát đứng sau lưng. Ông cụ quay lại nói gì đó, rồi vào mặt mày hí hửng. Không phải thuê, quan chánh cẩm phái lại gác đấy, chứ không mất tiền thuê. Cụ tìm tráp đầu, lấy một miếng nhai bổm bẻm, rồi đưa cho thằng nhỏ. Đem ra mời các ông ấy xơi, rồi đưa cả gói thuốc cho các ông ấy, xong đầu đấy cài cửa kỹ. Đoạn cụ lại kể sự tình ở sở cẩm ra sao, những nhân viên hỏi thăm cụ ra sao, quan chánh bắt tay và chúc mừng cụ ra sao. Nhưng cụ Đức sốt ruột kêu ầm lên, anh ơi anh, ăn nem đi chứ. Cả nhà ngồi vào bàn ăn uống chuyện trò rất vui vẻ. Người ta bắt đầu bàn nhau nên bảo anh Phúc dùng số tiền 10 vạn ấy ra làm sao. Bà mẹ muốn con tậu nhà tất cả, nhưng ông bố không hoan nghênh ý kiến ấy lắm. Vợ Phúc không nói nửa lời, định lúc nào đi nằm với chồng mới nói nhỏ to. Cô Đức tuy chỉ muốn xin anh một cái vốn riêng mà cũng không dám nói, chỉ vì có chị dâu ở đấy và cô nịnh anh khéo như thế này. Thầy đẻ không nên bàn, tiền là tiền của anh con, phải để tùy ý anh con. Chẳng gì anh con cũng là một người tử tế đứng đắn, còn chắc anh con đã có tiền thì phải biết dùng tiền hơn tất cả mọi người khác. Phúc vẫn không nói gì, tự nhiên anh đã có cái vẻ mặt lầm lầm, cái thái độ xứng đáng của các nhà tư bản. Anh ăn qua loa mấy miếng rồi đứng lên, cả nhà nài ép mãi, anh chỉ lắc đầu kêu không ngon, rồi anh bỏ tấm vé số vào túi, định bụng lên cất trên tủ riêng. Anh lên gác, được vợ lên theo ngay để buông màn trải chăn cho. Phúc nằm dài xuống giường, nhưng anh biết rằng đêm nay anh sẽ không ngủ được.
Thank you.